Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ để phát huy tiềm năng lợi thế biển và hải đảo trong phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, nhằm bảo vệ hệ sinh thái vùng bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân đối với biển. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp thực thi hiệu quả luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai dự án nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định. Đồng thời, lập bộ bản đồ tỷ lệ 1 trên 25.000 hiện trạng hệ thống nguồn thải và phạm vi ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường biển để phát triển kinh tế bền vững. Theo các chuyên gia, trong khi các nguồn thải từ công nghiệp, nông nghiệp chỉ ảnh hưởng ở mức độ và phạm vi tác động hẹp ở các khu vực cửa sông trong mùa mưa, thì nguồn thải từ sinh hoạt, chăn nuôi, chế biến, nuôi trồng thủy sản đã ảnh hưởng lên toàn bộ vùng biển ven bờ của tỉnh, kéo dài quanh năm. Anh Mai Phúc Trường, ngư dân nuôi cá trên lồng bè ở Hải Minh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, bộc bạch. Vùng nuôi này hiện có cả trăm bè với cả nghìn lồng nuôi nằm san sát nhau, nên khi có dịch bệnh sẽ lây lan cả vùng nuôi là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, ngoài các yếu tố tác động từ môi trường xa, chính người trực tiếp nuôi cá cũng gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường biển khi xả rác thải nhựa, các chất thải khi vệ sinh lồng bè xuống khu vực nuôi. Gần đây khi ý thức được những mối nguy hại khi xả thải như thế, một số hộ cá ở đây đã thu gom rác thải trên lồng bè để đưa về bờ xử lý nhằm hạn chế ô nhiễm vùng nuôi. Có thể thấy, công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường cũng được các địa phương ven biển chú trọng. Đặc biệt tại xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường biển, địa phương cũng đã duy trì mô hình thu gom rác thải, làm ao chứa nước thải từ hoạt động nuôi tôm tại đầm Kim Giao với diện tích hơn nửa hecta để giảm thiểu nguồn thải ra biển gây ô nhiễm vùng biển ven bờ của xã. Theo tiến sĩ Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, cùng với công tác quản lý rác thải trên bờ vùng ven biển cũng cần chú trọng nhiều hơn vấn đề xử lý ô nhiễm trong hoạt động cơ chế thủy sản. Vì sự phát triển bền vững, phải sớm giải quyết rốt ráo vấn đề này. Khi chưa có quy hoạch, chúng ta có thể thực hiện một số giải pháp trước mắt như hướng dẫn người dân khi sơ chế mực, cá, phải thu gom các chế phẩm chuyển làm thức ăn chăn nuôi, không xả ra môi trường. Khu vực phơi hải sản phải làm vắt ngăn cao, có quạt hút mùi để hạn chế mùi hôi phát tán, dùng chế phẩm sinh học lọng lắng nước thải sơ chế thủy sản trước khi xả thải sẽ giảm tác động đến môi trường. Ngoài việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển và đại dương, tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh thực hiện quy hoạch quản lý bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát, lập danh mục, tiến hành cấm mốc giới hơn 100 km hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh, nhằm bảo vệ hệ sinh thái vùng bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân đối với biển, theo quy định của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, việc nghiên cứu sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ đã có bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, sạch, an toàn, bền vững. Tuy nhiên, muốn tăng nhanh sử dụng phân bón hữu cơ vào sản xuất phải giúp nông dân hiểu lợi ích của phân bón hữu cơ, nhất là khi giá phân bón vô cơ đang rất cao. Bài tổng hợp sau đây bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia phản biện, xây dựng các cơ chế chính sách, đặc biệt là tham gia góp ý xây dựng Nghị định số 108 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, Nghị định số 109 năm 2018 về phát triển nông nghiệp hữu cơ và một số cơ chế chính sách khác. Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam đánh giá, chúng tôi ý thức được rằng muốn khuyến khích nghiên cứu và phát triển phân bón hữu cơ phải bắt đầu từ những văn bản quy phạm pháp luật. những văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua cơ bản cũng đáp ứng được việc phát triển đó, từ việc ban hành, phổ biến, tổ chức triển khai vào cuộc sống đối với bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp. Ngoài ra, thời gian qua, Hiệp hội Phân bón Việt Nam cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để phổ biến tuyên truyền cùng tham gia xây dựng các mô hình sử dụng các loại phân bón hữu cơ công nghiệp trên quy mô rộng cùng nông dân và các doanh nghiệp đi theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam Nguyễn Trí Ngọc, nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp là nguồn phân bón hữu cơ rất đa dạng và phong phú. Chính vì vậy, thời gian qua, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã phối hợp với một số tổ chức nghiên cứu cùng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước địa phương hướng dẫn bà con nông dân triển khai xây dựng các quy trình phát triển phân bón hữu cơ theo quy mô nông hộ để vừa tận dụng được phế phụ phẩm, vừa vận dụng sản phẩm phân bón hữu cơ vào sản xuất. Phân bón hữu cơ khác với phân bón vô cơ là không có khả năng tạo ra tác dụng ngay tức thì. Thế nên không phải nông dân nào cũng có thể hiểu hết được những giá trị của phân bón hữu cơ trong một sớm một chiều. Vì vậy, muốn đưa phân bón hữu cơ vào sản xuất một cách nhanh chóng hiệu quả, cần phải có những cơ chế chính sách khuyến khích và thích hợp. Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam Nguyễn Trí Ngọc cũng cho rằng, xây dựng mô hình là một dạng khuyến khích, hỗ trợ đầu vào, đầu ra cũng là một dạng khuyến khích. Thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến các địa phương đã nghiên cứu tham mưu đề xuất để ban hành nhiều chính sách khuyến khích nghiên cứu, sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh để có những cơ chế chính sách mang tính đột phá hơn. Có như thế, sản xuất nông nghiệp mới đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, thời gian qua, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có nhiều giải pháp để khuyến khích các doanh nghiệp từ công tác nghiên cứu đến sản xuất các loại phân bón hữu cơ mới như cải cách, đơn giản hóa, thủ tục hành chính, khảo nghiệm, đánh giá tiêu chuẩn các loại phân bón hữu cơ. Mục tiêu là để nhanh chóng đưa các sản phẩm phân bón hữu cơ vào sản xuất. Chúng ta đang có thời cơ về phân bón hữu cơ rất tốt khi giá phân bón vô cơ đang ở mức giá cao. Giá xăng dầu, nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến giá thành sản xuất phân bón vô cơ cũng tăng cao. Từ đó có cơ hội so sánh và khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ. Đây là cơ hội để khuyến khích thúc đẩy sản phẩm phân bón hữu cơ đưa vào sản xuất, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xanh sạch, bền vững và an toàn. Đặc biệt thời gian qua, ngành nông nghiệp đã đưa nhiều tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất phân bón hữu cơ. Qua đó, thực tiễn cho thấy nhu cầu người dân mong muốn có thể đơn giản hóa quy trình canh tác phân bón hữu cơ, sử dụng các loại phân bón hữu cơ đơn giản hơn, hiệu quả hơn, ít tốn công sức lao động hơn. Thế nhưng rõ ràng, việc sử dụng phân bón hữu cơ hiện nay vẫn chưa giải quyết được nhu cầu này của người dân. Đó là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của các hiệp hội, các doanh nghiệp cần tháo gỡ. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.